Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 11 tháng 5 2023. Quân đội Ukraine xác nhận là chiến dịch phản công đã bắt đầu tại Bakhmut. Thượng đỉnh ASEAN bế mạc, hồ sơ Miến Điện tiếp tục bế tắc và vấn đề Biển Đông vẫn gây quan ngại. Tại Biển Đông, hơn một chục tàu Trung Quốc bị phát hiện gần giàn khoan của Nga ở ngoài khơi Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh tìm cách chia rẽ Liên hiệp châu Âu với Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, một quan chức quân sự cao cấp của Ukraine ngày hôm qua khẳng định là lực lượng Kiev đã khởi động chiến dịch phản công tại Bakhmut. Moscow công nhận quân Nga gặp đầy khó khăn trong vùng, tuy nhiên Tổng thống Volodymyr Zelensky thì đánh giá là Ukraine cần có thêm thời gian cho một cuộc phản công ở quy mô lớn.
Trên mạng Telegram, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malia loan tin là trong ngày hôm qua, Ukraine đã không để mất bất kỳ một vị trí nào ở Bakhmut. Còn tư lệnh lục quân Ukraine tướng Shevsky cũng khẳng định là quân đội Ukraine đã tiến hành những đợt phản công hiệu quả. Tại một số khu vực, quân địch đã không thể kháng cự và đã phải rút xa đến cả 2 cây số, hết lời dẫn. Vẫn theo nguồn tin trên, cũng trong khu vực xung quanh Bakhmut, có nơi lính thuộc lực lượng chính quy của Nga đã thay thế lực lượng bán quân sự Wagner. Tư lệnh các lực lượng Ukraine ghi nhận là các đơn vị chính quy Nga không được chuẩn bị tốt để chiến đấu như lính của Wagner. Về phần chủ nhân tập đoàn bán quân sự Prigozhin thì cách nay 2 ngày đã thông báo là lính chính quy của Nga đang chạy trốn khỏi Bakhmut, nhưng hãng tin Anh Reuters chưa kể kiểm chứng tất cả những tuyên bố nói trên. Tại Moscow, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov được hãng tin TASS trích dẫn nhìn nhận là chiến dịch quân sự tại Ukraine hiện rất khó khăn, cho dù Moscow đã đạt được một số mục tiêu, nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin tin rằng Nga sẽ chiếm được Bakhmut và tình hình tại đây sẽ trong vòng kiểm soát của Moscow.
Trở lại với vụ phóng viên người Pháp Armand Sondin thiệt mạng gần Bakhmut cách đây 2 hôm, Viện Công tố Quốc gia chống khủng bố của Pháp ngày hôm qua thông báo là cho mở điều tra về tội ác chiến tranh để xác định trách nhiệm cũng như là hoàn cảnh đã gây ra cái chết của nhà báo người Pháp làm việc cho hãng tin AFP. Cuộc điều tra sẽ do cơ quan đặc trách về các tội ác chống nhân loại tiến hành. Viện Công tố Pháp có thẩm quyền cho mở điều tra về các tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh. Từ đầu cuộc chiến tại Ukraine đến nay đã có 11 nhà báo quốc tế thiệt mạng trên mặt trận này. Cũng liên quan đến Ukraine, nhưng về ngoại giao, tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tại Paris ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna một lần nữa đã kêu gọi Bắc Kinh thuyết phục Nga ngừng xâm chiếm Ukraine. Paris muốn Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hòa bình và ổn định cho thế giới.
Phát biểu trước cuộc họp với Ngoại trưởng Tần Cương, bà Colonna nhắc lại Trung Quốc cần thuyết phục Nga tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Trước đó tại Phủ Tổng thống Pháp, bà Catherine Colonna đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần khai thác những mối quan hệ với Moscow để đưa Liên bang Nga trở lại với con đường hòa bình, để Moscow hiểu rằng, xin trích, nước Nga đang lâm vào ngõ cụt ở Ukraine. Đáp lời Ngoại trưởng Pháp, lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh vẫn nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine, duy trì liên lạc với tất cả các bên và tiếp tục đóng một vai trò xây dựng. Giới quan sát đánh giá lập trường của bà Colonna có vẻ mềm mỏng hơn so với tuyên bố một ngày trước đó của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, vốn đã chỉ trích Bắc Kinh giữ thái độ trung lập trong xung đột giữa Nga và Ukraine, một thái độ bị cho là Trung Quốc đứng về phía quốc gia đem quân đi xâm lược một nước có chủ quyền. Đức, Pháp và Na Uy là 3 điểm đến trong vòng công du châu Âu lần này của Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương.
Do chiến tranh Ukraine, Warsaw ngày hôm qua thông báo xóa tên Kaliningrad khỏi các bản đồ và nhất là những tài liệu chính thức của Ba Lan. Như vậy là sau gần 8 thập niên mang tên một lãnh đạo Liên Xô, ông Mikhail Kalinin, vùng lãnh thổ này của Nga nằm sát biên giới với Ba Lan và Litva, 2 thành viên NATO, giờ đây được gọi với cái tên Ba Lan là Kovilich. Qua quyết định nói trên, Warsaw muốn tránh để Moscow tiếp tục Nga hóa Ba Lan, Moscow đã mạnh mẽ chỉ trích quyết định của chính quyền Warsaw. Thông tín viên đài RFI Marta Chaban từ Warsaw cho biết thêm.
Kaliningrad va disparaître des cartes de géographie en Pologne.
Kaliningrad sẽ bị xóa tên khỏi tất cả các bản đồ địa lý tại Ba Lan. Thay vào đó là địa danh này được biết dưới tên gọi Kroloviejsk và vùng lãnh thổ cùng tên. Đây là quyết định của một ủy ban đặc trách về việc đồng hóa các địa danh ngoài lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan. Định chế này đảm nhiệm cả về chính tả cũng như cách phát âm tên riêng của các quốc gia và thành phố trên thế giới. Kroloviejsk là tên đọc theo tiếng Ba Lan để chỉ Königsberg vào thời mà địa danh này còn thuộc về đế chế Phổ rồi thuộc về nước Đức. Nga không hài lòng với tuyên bố của Ba Lan. Moscow ngay lập tức coi đây là một hành động thù địch. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tuyên bố đổi tên Kaliningrad thể hiện trạng thái gọi là gần như điên loạn của Warsaw. Về phía Ba Lan, lãnh đạo chính sách đối ngoại của quốc gia này khẳng định là họ đổi tên vùng lãnh thổ của Nga không phải vì bối cảnh chính trị, mà chỉ là do Ba Lan muốn kết nối lại với dòng lịch sử của mình. Quan chức này thậm chí còn viện dẫn ví dụ của nhà triết học Đức Immanuel Kant nổi tiếng thế giới, nhà triết học sinh ra tại Königsberg, tức là tại Kroloviejsk, chứ không phải trên mảnh đất mang tên Kaliningrad. Nhưng dù sao thì việc xóa tên Kaliningrad chắc chắn sẽ bị xem là một quyết định chọc giận Nga. Bộ trưởng đặc trách về phát triển và công nghệ Ba Lan đã thẳng thừng tuyên bố không muốn Ba Lan bị Nga hóa. Thông điệp đã quá rõ ràng.
Marta Chabal, Varsovie, RFI.
Chuyển sang phần thời sự châu Á, các quốc gia Đông Nam Á đã không đạt được tiến bộ đáng kể nào trong việc thực hiện kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt đổ máu ở Miến Điện nhân ngày lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Luang Buong Bajo vào ngày hôm nay. Tổng thống Indonesia trong cương vị chủ tịch luân phiên của ASEAN đã công khai thừa nhận như trên.
Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Joko Widodo xác định, tôi phải thành thật nói rằng về việc thực hiện bản đồng thuận 5 điểm, tức là kế hoạch hòa bình của ASEAN về Miến Điện, điều đó đã không có tiến triển đáng kể nào. Đối với Tổng thống Indonesia, các thành viên ASEAN phải đoàn kết trong việc giải quyết khủng hoảng nếu không muốn toàn khối bị tan rã. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, vấn đề Miến Điện vẫn chia rẽ các thành viên ASEAN. Một báo cáo nội bộ về các cuộc thảo luận của các ngoại trưởng chuẩn bị cho Thượng đỉnh đã ghi nhận sự kiện một số nước muốn mời chính quyền quân sự trở lại các cuộc họp của ASEAN vì xin trích thời gian cô lập đã đạt được mục tiêu. Cho đến nay, Miến Điện vẫn thuộc khối ASEAN nhưng đã bị cấm tham dự các hội nghị thượng đỉnh vì chính quyền quân sự không thực thi kế hoạch hòa bình của toàn khối. Dấu hiệu rõ nét nhất phản ánh bế tắc trong hồ sơ Miến Điện là ngoài việc lên án và bày tỏ lo ngại về việc tiếp tục đổ máu ở Miến Điện, các lãnh đạo ASEAN không đưa ra được bất kỳ điều gì cụ thể để thúc đẩy tiến trình hòa bình. Về Biển Đông, các lãnh đạo đã thảo luận về các vụ việc nghiêm trọng và các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa ASEAN và Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử nhằm giảm nguy cơ xung đột. Theo Reuters, trong tuyên bố kết thúc hội nghị do Tổng thống Widodo thay mặt các lãnh đạo ASEAN đưa ra, ASEAN nhắc lại lời kêu gọi tự kiềm chế ở Biển Đông đang tranh chấp để ngăn chặn những tính toán sai lầm và nguy cơ xung đột.
Cũng liên quan đến Biển Đông, một cụm hơn 10 chiếc tàu của Trung Quốc bị phát hiện gần giàn khoan của Nga ở ngoài khơi Việt Nam.
Hai nhóm chuyên gia theo dõi hành trình tàu biển vừa phát hiện một chiếc tàu khảo sát Trung Quốc được hai chiếc tàu hải cảnh và 11 tàu cá hộ tống vào hôm qua đã tiến vào một khu vực khai thác khí đốt trên Biển Đông ngoài khơi Việt Nam. Đây là một lô do các công ty nhà nước Nga và Việt Nam vận hành. Theo các dữ liệu mà hãng tin Anh Reuters tham khảo được, đội tàu Trung Quốc đã đi vào khu vực lô 04.3 của Vietso Petro, một liên doanh giữa tập đoàn Zarubezhneft của Nga và Petro Việt Nam. Dữ liệu cho thấy nhóm tàu Trung Quốc cũng áp sát các lô do công ty dầu khí Nhật Bản Idemitsu điều hành. Trung Quốc thường xuyên bị tố cáo về việc sử dụng lực lượng hải cảnh và cả một hạm đội tàu đánh cá, vốn bị nhiều người cho là tàu dân quân biển trá hình, để đe dọa và làm gián đoạn các hoạt động khai thác năng lượng trên Biển Đông, kể cả ở vùng ngoài khơi Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Ray Powell, chủ nhiệm dự án Mewsu về Biển Đông của Đại học Stanford, Hoa Kỳ, thì động thái hôm thứ Tư của Trung Quốc có tính chất bất thường vì huy động một số lượng lớn tàu dân quân và hải cảnh. Theo chuyên gia này, đây là một hành động nhằm khẳng định quyền tài phán của Trung Quốc đối với các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Theo Reuters, Bắc Kinh đã khẳng định rằng tàu Trung Quốc chỉ hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Bắc Kinh.
Xích xuống khu vực Nam Á, tình hình ở Pakistan trở nên căng thẳng kể từ khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt và bị tạm giam trong 8 ngày. Hôm nay, quân đội Pakistan đã được triển khai đông đảo tại thủ đô Islamabad để dập tắt các cuộc biểu tình bạo động của những người ủng hộ ông Imran Khan bị lật đổ hồi tháng 4 năm ngoái. Thông tín viên của RFI Sonia Ghezali từ Islamabad tường thuật.
Des centaines de partisans du parti d'Imran Khan sont rassemblés à quelques mètres du poste de police où l'ancien premier ministre se trouve.
Tự do, tự do, tự do. Đó là quyền của chúng tôi sẽ đấu tranh vì tự do. Hàng trăm người ủng hộ đảng của ông Imran Khan tập trung tại một địa điểm chỉ cách đồn cảnh sát nơi cựu thủ tướng bị tạm giam có vài mét. Họ đòi trả tự do cho ông. Usman, một trong số người biểu tình ủng hộ đảng PTI, nhận thấy là dần dần ngày càng có nhiều người đến đây tham gia với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giành lại các quyền của mình, và nếu thượng đế muốn, thì chúng tôi sẽ chỉ rời khỏi đây sau khi Imran Khan được thả. Ngồi trên xe máy, một người biểu tình khác nói, họ đã vượt qua làn danh đỏ, và thời khắc đếm ngược đã bắt đầu. Họ chỉ muốn giết chúng tôi, họ có vũ khí, chúng tôi thì không. Các vị biết cuộc cách mạng Pháp đã bắt đầu như thế nào, thì cũng nên biết rằng điểm khởi đầu đối với chúng tôi là ngay bây giờ. Căng thẳng không ngừng gia tăng ở trong nước, chính quyền đổ lỗi cho Imran Khan, Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Asman Iqbal phát biểu, ông ta đã kích động tình trạng vô chính phủ, hỗn loạn và phá hoại ở trong nước chỉ để giúp bỏ mọi trách nhiệm. Tôi muốn khẳng định rằng không có sự trả thù chính trị hay chấn áp vì mục đích chính trị. Quân đội đã được kêu gọi tăng cường lực lượng cho các tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa cũng như tại thủ đô Islamabad.
Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Chuyển sang Hoa Kỳ, vào lúc 23:59 ngày hôm nay, các biện pháp ngặt nghèo trong luật gọi là Điều 42 cho phép trục xuất ngay lập tức những người nhập cư bất hợp pháp nhằm ngăn chặn dịch COVID sẽ hết hiệu lực. Sự kiện này đánh dấu một thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của Washington. Chính phủ Mỹ lo ngại một làn sóng người di cư sẽ từ Mexico tràn vào Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tín viên Guillaume Nodin giải thích.
Cela s'appelle le titre 42 et c'est bientôt terminé depuis l'administration.
Luật đó được gọi là điều khoản 42 và luật đó sắp hết hiệu lực. Kể từ thời chính quyền Donald Trump, điều khoản này đã cho phép Hoa Kỳ chính thức viện các lý do y tế để đuổi ngược về Mexico những người di cư trình diện ở biên giới. Đó tuy nhiên chỉ là những biện pháp trục xuất đơn giản, không kèm theo hệ quả pháp lý, điều có thể đã khuyến khích những người di cư thử vận may nhiều lần. Kể từ tối thứ Năm hôm nay, luật lệ nhập cư thông thường sẽ được áp dụng trở lại, cho phép người nộp đơn ở lại Hoa Kỳ trong lúc chờ đợi hồ sơ được xem xét. Hệ quả hiển nhiên là một dòng người di cư quan trọng có thể tràn vào nước Mỹ, một hiện tượng đã được thấy và đã bắt đầu gây áp lực trên một hệ thống vốn đã tắc nghẽn. Để tránh điều này, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã tung ra một ứng dụng cho phép người di cư nộp đơn xin hẹn gặp để xem xét hồ sơ. Nhiều phương thức xin nhập cư hợp pháp khác cũng được thiết lập, ví dụ như các trung tâm xử lý đơn đăng ký nhập cư ở các nước thứ ba. Mục tiêu của chính quyền Mỹ là khuyến khích người di cư chỉ đến Hoa Kỳ khi hồ sơ họ được đăng ký, bằng không họ sẽ bị trục xuất, lần này là trong thời hạn tối thiểu 5 năm. Chính quyền muốn gửi đi thông điệp là biên giới đã bị đóng, một thông điệp nhắm vào cả người di cư lẫn công luận Hoa Kỳ. Vốn đang sợ xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn mà nhiều đại biểu dân cử Đảng Cộng Hòa đã tố cáo. Và trong thực tế, chính Tổng thống Joe Biden cũng thừa nhận rằng ông dự báo một tình huống hỗn loạn trong một thời gian ngắn.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho một nhà vận động dân chủ. Tổ chức bảo vệ nhân quyền trụ sở Hoa Kỳ vào hôm nay đã kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền Trần Văn Vàng, bị bắt giữ ngày 1 tháng 3 năm 2022 và bị buộc tội phê phán chính quyền. Một tòa án dự kiến sẽ mở phiên xét xử ông vào ngày mai và ông phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù giam.
Theo trang Financial Times ngày hôm nay, thì Trung Quốc cho Mỹ biết là ít có khả năng diễn ra cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước bên lề đối thoại quốc phòng Shangri-La tại Singapore, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới, theo gợi ý trước đó của Washington. Ông Lý Thượng Phúc nhậm chức Bộ trưởng vào tháng 3 năm nay, nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ năm 2018 do Trung Quốc nhập khẩu vũ khí của Nga, khi đó ông Lý là giữ chức tướng ở trong quân đội.
Nhiều thành viên G7 chia sẻ quan điểm của Washington trước việc Trung Quốc dùng đòn kinh tế để uy hiếp nhiều quốc gia trên thế giới, trước thềm cuộc họp cấp ngoại trưởng tài chính 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên hành tinh tổ chức ngày hôm nay tại Niigata, Nhật Bản. Bà Janet Yellen đã tuyên bố như trên. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh Trung Quốc rõ ràng đã dùng đòn kinh tế để uy hiếp các nước như là Úc hay Litva, và đó là điều khiến tất cả chúng ta phải lo ngại. G7 bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc tìm cách chia rẽ Liên hiệp châu Âu với Hoa Kỳ.
Chuyến công du châu Âu đầu tiên diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5 của Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương diễn ra vào thời điểm bản lề trong mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Bắc Kinh. Ngoại trưởng các nước thành viên Liên Âu sẽ họp tại Thụy Điển vào ngày mai 12 tháng 5 để thảo luận về thay đổi trong mối quan hệ của khối 27 nước với Bắc Kinh, cũng như những thách thức mà Trung Quốc đặt ra cho khối. Chuyến công du của ông Tần Cương là nỗ lực tiếp theo của Bắc Kinh để đóng vai trò trung gian trong cuộc chiến tại Ukraine. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của ông để tác động đến Tổng thống Putin. Yêu cầu này một lần nữa được Ngoại trưởng Đức, tiếp theo là Ngoại trưởng Pháp, nêu lên khi tiếp đồng nghiệp Trung Quốc tại Berlin và Paris. Bà Annalena Baerbock không chấp nhận thái độ trung lập, vì theo bà, trung lập có nghĩa là đứng về phía kẻ xâm lược. Còn bà Catherine Colonna nhấn mạnh Trung Quốc cần làm cho Moscow hiểu rằng nước nhà đang lâm vào ngõ cụt tại Ukraine. Tuy nhiên, đặt ra mục đích chính là chiến tranh Ukraine, Nhật báo Mỹ Wall Street Journal cho rằng chuyến công du của ông Tần Cương còn nhằm làm Liên hiệp châu Âu rời xa Hoa Kỳ. Thứ nhất, Trung Quốc tìm cách khai thác một số điểm khác biệt về lập trường về chiến tranh Ukraine giữa hai đồng minh. Liên hiệp châu Âu tỏ ra ngần ngại gia nhập cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa Washington và Bắc Kinh. Thay vì tỏ ra kiên quyết như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh đến đối thoại ngoại giao và duy trì giao thương dù vẫn cố đẩy lùi các hành động của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, châu Âu lại bị phản đòn do Bắc Kinh theo đuổi chính sách đối ngoại ngày càng hung hăng, kiểm soát chặt chẽ hơn doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc và ủng hộ Nga về mặt chính trị. Nhật báo Mỹ cho rằng Brussels đang chịu sức ép ngày càng lớn để trang bị cho các nước thành viên Liên Âu khả năng giảm bớt phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Cách tiếp cận này được các nhà lãnh đạo châu Âu gọi là giảm rủi ro sau khi dịch COVID-19 cho thấy châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 3 tại Berlin với đồng nhiệm Đức, Ngoại trưởng Tần Cương cảnh báo rằng những rủi ro thực sự đối với Brussels chính là để bị kéo vào cuộc đối đầu với Bắc Kinh và sẽ làm giảm những cơ hội hợp tác, ổn định và phát triển. Một cuộc chiến tranh lạnh bóng Tần Cương lên án là do một số nước tiến hành bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương, dù không nêu đích danh Hoa Kỳ, thì không chỉ tác động đến lợi ích của Trung Quốc mà châu Âu cũng sẽ phải hy sinh lợi ích của mình. Phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc là thông điệp trấn an nhưng cũng là lời đe dọa. Theo giáo sư danh dự khoa học chính trị Jean-Pierre Cabestan, Đại học Hồng Kông, thì chính sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ để đối phó với Trung Quốc là mối bận tâm chính của Bắc Kinh. Cho dù Ngoại trưởng Trung Quốc mang lợi ích kinh tế ra để thuyết phục châu Âu, nhưng số liệu thống kê được Nhật báo Mỹ trích dẫn lại cho thấy nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc của Liên hiệp châu Âu. Trao đổi thương mại song phương đã đạt 850 tỷ euro trong năm 2022 với thâm hụt thương mại nghiêng về Liên Âu. Còn theo báo cáo của công ty tư vấn Hoyong Group tại Washington, thì đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Trung Quốc vào châu Âu đạt 7,9 tỷ euro trong năm 2022, giảm 22% so với năm trước và chỉ tương đương với mức từ năm 2013. Kết quả này cho thấy tâm lý hoài nghi cảnh giác của các nước châu Âu đối với đầu tư của Trung Quốc, lo ngại cường quốc lớn nhất thế giới tìm cách thâu tóm những ngành công nghiệp hoặc hoạt động thương mại trọng điểm của khối 27 nước. Đài Loan cũng là một chủ đề khác mà Trung Quốc tìm cách chia rẽ giữa Liên Âu và Hoa Kỳ. Dù cả hai đồng minh ủng hộ nguyên trạng, nhưng Washington vẫn cung cấp vũ khí cho Đài Bắc và tham gia huấn luyện quân đội Đài Loan, còn các nước thành viên Liên Âu không có lập trường đồng nhất, đặc biệt là sau phát biểu của Tổng thống Pháp vào đầu tháng 4 giữ khoảng cách với Washington về vấn đề Đài Loan. Cuộc họp giữa ngoại trưởng của 27 nước tại Thụy Điển vào ngày mai, trùng với thời điểm ông Tần Cường kết thúc chuyến công du châu Âu. Không biết có ngẫu nhiên hay không, các ngoại trưởng châu Âu sẽ thảo luận về vấn đề Đài Loan trong cuộc họp về quan hệ của Liên Âu với Bắc Kinh.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về xung đột Ukraine và tranh luận chung quanh thế trung lập của Thụy Sĩ, tạp chí do Minh Anh thực hiện, và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về 50 năm quan hệ Việt-Pháp, 50 năm gắn kết văn hóa. Nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành trình bày về quan điểm của các chuyên gia Mỹ đánh giá là dù chưa cung cấp vũ khí sát thương, nhưng hậu thuẫn Trung Quốc dành cho Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine là rất lớn.
Kính thưa quý vị, cho đến nay các đồng minh của Ukraine chủ yếu tập trung vào việc theo dõi, ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga do lo ngại với sự hậu thuẫn vũ trang trực tiếp của Bắc Kinh. Cuộc xâm lăng của Moscow chống Ukraine có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn cầu. Hậu thuẫn của Trung Quốc cho Nga về mặt quân sự không trực tiếp liên quan đến vũ khí sát thương dường như đã ít được chú ý hơn nhiều. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu thông báo gửi tới các thành viên Liên Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 11 chống Moscow. Trong đó, lần đầu tiên, trong số các đối tượng trừng phạt của châu Âu có các doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc xuất khẩu hàng điện tử hoặc chất bán dẫn phục vụ công nghiệp quốc phòng Nga. Các trừng phạt dự kiến của Liên Âu nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu hàng phục vụ quốc phòng, dĩ nhiên sẽ bị Bắc Kinh phản đối dữ dội, đe dọa trả đũa. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các biện pháp trừng phạt nói trên của Liên Âu đã nhắm vào một mảng khuyết lớn, đó là hậu thuẫn rất lớn của Trung Quốc dành cho Moscow trong cuộc xâm lược Ukraine. Trên đây là nhận định của một nhóm chuyên gia Hoa Kỳ chuyên về khu vực Đông Bắc Á trong một phân tích trên diễn đàn của Viện Tư vấn Atlantic Council. Đứng đầu nhóm chuyên gia là ông Marcus Gaglouskas, một cựu quan chức tình báo Mỹ. Mục theo dòng thời sự của EFF hôm nay xin lược thuật. Trong bài phân tích mang tiêu đề Bắc Kinh có thể chưa cung cấp vũ khí sát thương, nhưng hậu thuẫn Trung Quốc dành cho Nga trong cuộc xâm lược Ukraine là rất lớn, đăng tải ngày 8 tháng 5, nhóm chuyên gia Hoa Kỳ trước hết vạch ra một mảng khuyết lớn trong sự nhìn nhận của phương Tây về các hỗ trợ của Trung Quốc đối với Nga liên quan đến cuộc xâm lăng Ukraine.
Quan điểm phổ biến tại Hoa Kỳ và hầu hết các nước châu Âu là Bắc Kinh đã và đang chỉ hậu thuẫn có mức độ đối với Nga trong cuộc xâm lược này. Chú ý chủ yếu của chính quyền Mỹ trong những tuần gần đây là làm sao để Bắc Kinh không có quyết định hành động vượt qua làn danh đỏ, tức là viện trợ các vũ khí, đạn dược hay còn gọi là các phương tiện sát thương.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong một cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ mới đây khẳng định, chúng tôi chưa thấy họ vượt qua ranh giới đó. Các chuyên gia khẳng định thái độ này của phương Tây là rất có lợi cho Bắc Kinh và Moscow khi Washington và các đồng minh tập trung cao độ vào làn ranh đỏ, đến mức mà họ không tập trung ngăn chặn hoặc thậm chí không liệt kê và tố cáo các hỗ trợ khác quan trọng của Trung Quốc cung cấp cho Nga. Tình hình dường như càng thêm có lợi cho Trung Quốc và Nga khi mà trong lúc phương Tây gần như nhắm mắt trước các hậu thuẫn như vậy, chính quyền Trung Quốc rảnh tay đánh bóng hình ảnh. Khẳng định trước công luận quốc tế là Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình. Đây cũng là điều mà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại trong cuộc điện thoại mới đây với Tổng thống Ukraine. Nhiều chuyên gia Mỹ đề xuất phương Tây cần có một sự thay đổi lớn trong chính sách đối với Trung Quốc, điều mà Liên Âu bắt đầu xem xét thực hiện. Cụ thể là vạch rõ các hậu thuẫn rất lớn của Trung Quốc dành cho kinh tế Nga, đặc biệt trong việc mua dầu khí của Nga, bán cho Nga các phương tiện vận tải cỡ lớn, có thể dùng trong các chiến dịch quân sự tại Ukraine, cũng như các linh kiện điện tử bán dẫn được sử dụng để chế tạo vũ khí.
Trước hết, bất chấp các trừng phạt nhắm vào Nga, trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và Nga tăng vọt.
Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng trao đổi thương mại Nga-Trung đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu dầu thô từ Nga của Trung Quốc đạt mức kỷ lục trong tháng 3 vừa qua và có khả năng tiếp tục tăng vọt. Các chuyên gia nhận định là Trung Quốc đã giúp bảo vệ nền kinh tế Nga, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của nước này, vốn bị ngăn không cho xuất sang thị trường châu Âu. Nếu không bán được dầu cho Trung Quốc, khả năng trữ lại dầu trong nước vốn hạn chế của Nga sẽ nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm. Có nghĩa là Nga sẽ phải đóng cửa các giếng dầu. Đây là một quá trình rất tốn kém, gây tổn thất cho sản xuất về dài hạn.
Bên cạnh việc giúp cứu vãn ngành dầu mỏ của Nga, Trung Quốc còn cung cấp cho Nga nhiều phương tiện vận tải.
Các tác giả đơn cử việc xuất khẩu xe tải siêu nặng của Trung Quốc sang Nga vốn rất quan trọng để phục vụ cho việc vận chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng. Riêng trong tháng 12 vừa qua, số lượng xuất khẩu đã tăng đến hơn 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia Mỹ ghi nhận Nga đã được Trung Quốc cứu trong lĩnh vực xe tải siêu nặng. Bởi chưa kể trong thời gian chiến tranh đánh Ukraine, mà ngay cả trước chiến tranh, Nga đã thiếu trầm trọng các phương tiện hậu cần vận tải.
Linh kiện bán dẫn là một mặt hàng chiến lược mà Trung Quốc đã chống lưng cho Nga một cách hiệu quả.
Linh kiện bán dẫn rất cần thiết trong việc chế tạo các hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm các tên lửa với số lượng hạn chế mà Nga vẫn duy trì để phục vụ cho các cuộc tấn công tại Ukraine. Kể từ tháng 2 năm ngoái, Hoa Kỳ cùng các đối tác và đồng minh có cùng quan điểm là về nguyên tắc cần phải phối hợp kiểm soát xuất khẩu đối với Nga, hạn chế quyền tiếp cận của nước này đối với các chất bán dẫn. Dựa trên việc tổng hợp các số liệu của Hải quan Trung Quốc, nhóm chuyên gia Mỹ cho biết là trong năm ngoái, Trung Quốc đã cung cấp cho Nga vi mạch tích hợp với tổng trị giá là 179 triệu đô la, tăng gấp đôi lượng xuất khẩu của năm 2021. Tuy nhiên số hàng hóa này chưa phải là tất cả những gì thuộc về lĩnh vực bán dẫn mà Trung Quốc cung cấp cho Nga. Các chuyên gia Mỹ cho biết thêm là lượng hàng vi mạch tích hợp của Trung Quốc xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt từ gần 73 triệu đô la vào năm 2021 lên gần 125 triệu đô la vào năm 2022, bất chấp tình trạng bất ổn của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Hay nói cách khác, kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ không đủ điều kiện để hấp thu lượng hàng hóa lớn nói trên. Trên thực tế, trong năm ngoái, vi mạch tích hợp từ Thổ Nhĩ Kỳ xuất sang Nga đã tăng lên 50% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy rất nhiều khả năng là Trung Quốc đã thông qua một bên thứ ba, cụ thể ở đây là Thổ Nhĩ Kỳ, để cung cấp cho Nga các linh kiện bán dẫn mà Nga cần cho cuộc chiến tranh tại Ukraine. Các vi mạch tích hợp này được sử dụng trong lĩnh vực dân sự cũng như trong quân sự. Bằng chứng gần đây nhất là nhiều linh kiện do Trung Quốc sản xuất, tiềm tế trong vũ khí của Nga, cho thấy loại hàng hóa lưỡng dụng này của Trung Quốc có thể đã được sử dụng trong các vũ khí chống lại người Ukraine.
Ngoài ba lĩnh vực dầu mỏ, xe tải siêu nặng và linh kiện bán dẫn nói trên, thì nhóm chuyên gia Mỹ cũng nêu bật một lĩnh vực thứ tư.
Có một số bằng chứng cho thấy là Trung Quốc đã xuất khẩu ồ ạt drone sang Nga. Một điều tra của báo Mỹ New York Times được công bố mới đây cho biết gần 70 công ty xuất khẩu Trung Quốc đã bán 26 loại drone sang Nga. Như chúng ta biết, drone là một loại phương tiện mà chính quyền Nga sử dụng để tiến hành nhiều vụ oanh kích nhắm vào các cơ sở dân sự cũng như quân sự của Ukraine. Theo nhóm chuyên gia Hoa Kỳ, quy mô nói trên của các hậu thuẫn cho quân đội Nga từ Trung Quốc cho thấy đã đến lúc phương Tây cần công bố đầy đủ thông tin, trực tiếp lên án vai trò của Bắc Kinh, đã tạo điều kiện cho chế độ Putin tiếp tục tiến hành cuộc chiến gây hấn tại Ukraine. Không thể để cho Bắc Kinh lẩn trốn trách nhiệm bằng cách khẳng định những gì họ làm là hoàn toàn được phép, miễn là không vượt qua lằn ranh đỏ cung cấp vũ khí sát thương, điều mà chính quyền nhiều nước phương Tây vẫn chủ trương cho đến nay.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quân đội Ukraine xác nhận là chiến dịch phản công đã bắt đầu tại Bakhmut. Thượng đỉnh ASEAN bế mạc, hồ sơ Miến Điện tiếp tục bế tắc, vấn đề Biển Đông vẫn gây quan ngại. Tại Biển Đông, hơn một chục tàu của Trung Quốc bị phát hiện gần giàn khoan của Nga ngoài khơi Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh tìm cách chia rẽ Liên Âu với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, những vấn đề của nước Pháp chiếm trang nhất các báo hôm nay, Le Figaro cho biết Tổng thống Macron nhấn mạnh những ưu thế của nước Pháp để thu hút đầu tư, La Croix và Libération có cùng mối quan tâm, trường tư, làm thế nào tạo điều kiện cho mọi học sinh không phân biệt giàu nghèo, Les Echos nói về nợ nần, chi tiêu, nỗi lo chệch hướng, còn Le Monde chạy tựa, nhà ở, những nguyên nhân của một cuộc khủng hoảng sâu sắc.
Liên quan đến Ukraine, La Croix đặt vấn đề liệu Yevgeny Prigozhin đang thoát khỏi phòng kiểm tòa của Tổng thống Putin hay không. Ông chủ công ty lính đánh thuê Wagner những ngày gần đây liên tục đả kích các lãnh đạo quân đội Nga.
Theo bà Anna Colin Lebedev, Đại học Paris Nanterre, Prigozhin đã tỏ ra thù địch với giới chỉ huy quân sự Nga từ những ngày đầu, nhưng gần đây, những chỉ trích của ông ta càng công khai hơn và phổ biến rộng hơn. Kremlin vẫn tỏ ra kiềm chế, chỉ những tiến bộ của Wagner mới được nói đến trên truyền hình. Tuy nhiên, khó thể rút ra kết luận về việc tự do phát ngôn này. Cho tới nay, Putin vẫn chưa vội hợp thức hóa. Tổ chức Wagner vẫn ngoài vòng pháp luật. Prigozhin muốn xây dựng tầm vóc của một chính khách dựa vào cách nói chuyện thẳng thắn tuy thô bạo, nhất là khi ông ta chê trách quân đội chính quy. Chiến lược này có thể mang lại kết quả trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt đang xa lầy. Mục tiêu là tìm một chỗ đứng trong hệ thống chính trị hiện nay hoặc trong thời kỳ hậu Putin. Cách đây một năm rưỡi, Prigozhin vẫn chối là người đứng đầu Wagner, thậm chí còn kiện một nhà báo đã khẳng định điều này về tội vu khống và ông ta đã thắng kiện. Nhưng nay Prigozhin công khai vì thấy rằng có lợi. Còn theo nhà nghiên cứu Tatiana Stanovaya, Prigozhin tin rằng ông ta phục vụ Putin hiệu quả hơn phía chính quy, không chắc Putin cũng nghĩ như vậy, và cách mà ông ta thể hiện cũng khó thể chấp nhận. Nhưng ông chủ Wagner vẫn chưa vượt lằn ranh đỏ, có nghĩa là không chỉ trích trực tiếp Putin và chiến lược về Ukraine. Prigozhin như một người con ngỗ nghịch trong gia đình cần phải sống chung. Evgeny Prigozhin đang trải qua địa ngục mỗi ngày. Wagner mất đi rất nhiều lính đánh thuê. Ông ta hứa với Putin là sẽ chiếm được Bakhmut trước ngày 9 tháng 5, nhưng đã thất bại và bây giờ chẳng biết xoay sở ra sao, hoặc ở lại và tiếp tục mất thêm nhiều lính, hoặc rút khỏi thành phố này và bị coi là kẻ phản bội.
Cũng về Ukraine, đặc phái viên báo Le Figaro thuật lại câu chuyện của những trẻ em Kherson bị đưa sang Nga vì nỗi thống khổ của các trại hè mà các em phải trải qua.
Một tuần trước khi quân Nga rút khỏi Kherson ngày 1 tháng 11 năm ngoái, có những giáo viên đề nghị cho học sinh sang Crimea nghỉ mát 10 ngày, hứa hẹn nào đi biển, nào tắm hơi, v.v. Phụ huynh có người vui thích, người thì nghi ngại, nhưng rồi đoàn xe cũng ra đi. Vài ngày sau, họ đứng trước ngõ cụt vì các em không thể quay lại Kherson, các ngã đường đã bị phong tỏa. Tuần này sang tuần nọ, thời hạn 6 tháng làm nhiều người khủng hoảng. Theo luật gia đình của Nga, trẻ em có thể được cho làm con nuôi, không cần sự đồng ý của cha mẹ, nếu trong vòng 6 tháng họ không ở cùng con hoặc không nuôi dạy con. Viện Kiểm sát Ukraine ước tính khoảng 16.000 trẻ em rơi vào tình cảnh này, một số đã được hồi hương nhờ cha mẹ cất công sang tận Nga đưa về, số còn lại không biết ra sao, chẳng hạn trường hợp cô bé Anastasia đã khóc lóc qua điện thoại trước nguy cơ bị đưa vào viện mồ côi hay bị cho làm con nuôi, khiến bà ngoại là Svetlana phải làm một chuyến phiêu lưu 15 ngày ra Kiev, Belarus, Nga rồi Crimea. Còn Hiệp hội Save Ukraine chạy cứu được 96 em trong bối cảnh hỗn loạn. Những trẻ em được cứu thoát cho biết bị đối xử như những con chó con, cho ăn uống qua loa, buộc làm những việc nặng nhọc quá sức, bị phân biệt đối xử so với những đứa trẻ ở nước Cộng hòa tự xưng Donbass. Tại trại Luchisti có gần 300 em, một bé trai đã cả gan la to, vinh quang cho Ukraine. Kẻ nổi dậy đã bị buộc đứng ra đọc bản kiểm điểm trước toàn thể. Có em mặc áo thun mang màu cờ tổ quốc đã bị trừng phạt.
Bên cạnh đó, chiến tranh mạng cũng là vũ khí quan trọng của những cuộc tấn công quy ước, tuy nhiên không có cùng quy luật với những trận đánh trên chiến địa. Trả lời phỏng vấn của báo Le Figaro, tướng Oleksandr Putin của Ukraine nhấn mạnh, chúng ta cần chung sức đáp trả những vụ tấn công mạng của Nga.
Đó là vì thế giới mạng là không gian chung, nhưng Nga hành động, theo ông, như một nhà nước khủng bố, 85% các vụ tấn công tin học là nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Trên trang ý kiến, Charles Legui phân tích Putin trước các thẩm phán những điểm mạnh và điểm yếu và bình luận về cuốn sách Có nên xét xử Putin hay không của Martin Philip Gay. Tác giả này cho rằng cần lập một tòa án đặc biệt để xử Putin và những người thân tín vì tội xâm lăng, bởi vì tội tấn công là nguyên nhân dẫn đến các tội khác như tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, tội diệt chủng, và tòa án hình sự quốc tế chưa có thói quen xử lý loại tội danh này. Ý tưởng được luật sư Philip Sang đưa ra vào đầu cuộc xâm lăng được nhiều luật gia và chính khách ủng hộ. Philip Gay nêu ra tác động của tòa án Nuremberg khi các viên chức quốc xã cao cấp hồi năm 1944 biết rằng sẽ không bị hành quyết, nhưng sẽ được một tòa án quốc tế xét xử, họ bắt đầu hợp tác. Có điều, đó là do thất bại thế trước của Đức Quốc xã.
Chiến trường Ukraine nguy hiểm không chỉ với những người lính, mà cả với các nhà báo trên thực địa. Sự kiện phóng viên ghi hình của hãng tin Pháp AFP Armand Sondagne tử thương ở miền đông Ukraine gây nhiều xúc động. Các báo Le Figaro, Le Monde, Libération đều có bài viết về người đồng nghiệp đáng mến và rất yêu nghề.
Armand Sondagne ngã xuống ở tuổi 32 tại Sassovia vì một quả rocket khác của Nga, là ngõ vào Bakhmut, điểm nóng chiến tranh từ nhiều tháng qua được mệnh danh là cối xay thịt, thường xuyên bị oanh kích dữ dội. Không có điểm nào là an toàn, Sondagne hiểu điều đó nhưng anh vẫn tận tụy với nghề nghiệp. Những trận đánh ở Bakhmut vô cùng ác liệt, Nga dùng đủ loại bom hỏa tiễn. Các phóng viên chiến trường dù cảnh giác nhưng vẫn năm ăn năm thua, đã có ít nhất 10 nhà báo tử nạn trước đó. Frank Hono, người Mỹ là phóng viên ngoại quốc đầu tiên thiệt mạng ở ngoại ô Kiev, cũng như Armand. Frédéric Leclerc Imhoff, nhà báo của kênh truyền hình Pháp BFMTV, cũng 32 tuổi khi bị tử thương ở miền đông gần Severodonetsk, thành phố bị quân Nga chiếm, chỉ cách Sassovia vài cây số.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên bình diện châu Âu, Le Monde được nhận định chiến tranh Ukraine đã xáo lại ván bài trong châu Âu hậu cộng sản, nơi Nga thổi bùng ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa. Là thành viên duy nhất phản đối viện trợ quân sự cho Kiev, Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán có thể bớt cô lập hơn nếu Slovakia thay đổi chính phủ trong cuộc bầu cử tháng 9 tới.
Trong Liên hiệp châu Âu, Viktor Orbán ý thức được chỗ đứng của mình và những giới hạn của nó. Ông ta không ảo tưởng Hungary chỉ có chưa tới 10 triệu dân và không thuộc khu vực đồng euro khi nói về Đức, Pháp hay những đối tác châu Âu khác. Ông dùng chữ The Big Guys, những ông lớn. Orbán thích thú với quyền phủ quyết để phá rối, nhưng không dám vượt qua một số lằn ranh đỏ. Ông ta bỏ phiếu thông qua việc trừng phạt Nga dù không muốn. Không ưa Liên hiệp châu Âu, nhưng Orbán không ra khỏi Liên hiệp. Cầm quyền từ 13 năm qua, Thủ tướng Hungary với chủ trương dân chủ phi tự do là một loại cừu đen trong đàn mà châu Âu tìm cách hạn chế thiệt hại. Sau vụ Brexit, nay nước Nga của Putin đang đổ dầu vào lửa, cuộc xâm lăng Ukraine đã phá vỡ cặp Ba Lan-Hungary, khai tử nhóm Visegrad mà hai nước này vẫn sánh vai cùng với Cộng hòa Séc và Slovakia để chống lại Tây Âu, nhất là các hệ quả của cuộc chiến, làm yếu đi các lực lượng chính trị ôn hòa, chẳng hạn ở Bulgaria, nạn nhân sắp tới có thể là Slovakia, chính khách dân tộc chủ nghĩa Robert Fico, một bản sao của Orbán, đang hy vọng thắng thế trong cuộc bầu cử quốc hội. Trong khi đó, chính phủ Bratislava lâu nay rất tích cực trong việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine, thậm chí còn tặng 16 phi cơ MiG-29. Dư luận trong nước phản đối. Với sự xúi dục của Fico và ảnh hưởng của tuyên truyền ráo riết từ Nga, châu Âu đã lơi lỏng trước những sai lạc của Hungary trong thời gian quá dài. Tuy vậy, Ủy ban châu Âu vẫn còn một đòn bẩy là có thể phong tỏa hàng tỷ euro tài trợ nếu nhà nước pháp quyền không được Budapest tái lập.
Đóng lại các tờ báo Paris và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Hôm nay Minh Anh nói về xung đột tại Ukraine và tranh luận chung quanh thế trung lập của Thụy Sĩ. Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, cuộc xung đột tại Ukraine đặt Thụy Sĩ trong một thế khó để giải thích về thế trung lập. Tuy lên án cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine, nhưng chính quyền Berne kiên định với lập trường trung lập, từ chối cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine. Từ ngày 1 tháng Giêng năm nay, Thụy Sĩ gia nhập Liên Hiệp Quốc từ năm 2002, lần đầu tiên là thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một bước tiến khác mang tính lịch sử là tháng 5 này, Thụy Sĩ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an trong vòng một tháng, một vai trò mà nhiều nhà quan sát cho rằng đầy gian nan do vị thế trung lập của nước này trong cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành tại Ukraine. Nhưng đối với Thụy Sĩ, thế trung lập này có được từ hơn hai thế kỷ qua, còn là một giá trị, một chuẩn mực đi theo suốt chiều dài lịch sử đương đại của đất nước kể từ thế kỷ 19. Trên đài phát thanh truyền hình Thụy Sĩ RTS ngày 14 tháng 3 năm vừa rồi, giáo sư sử học ông Mathieu Gilabert, trường Đại học Fribourg trước hết nhắc lại.
Quy chế trung lập này được ban hành sau cuộc chiến 30 năm vào thế kỷ 17, nhưng mãi đến năm 1815, các cường quốc lớn ở châu Âu mới công nhận Thụy Sĩ là quốc gia trung lập. Từ đó, Thụy Sĩ không ngừng khẳng định thế trung lập này trong nhiều cuộc xung đột lớn đến giữa thế kỷ 20.
Với quy chế trung lập vĩnh viễn được các cường quốc thắng trận trong các cuộc chiến với Napoleon chào năm 1815 tại Đại hội Vienna, Thụy Sĩ phải tuân thủ các quy định như không tham dự vào các cuộc xung đột, không cung cấp lính đánh thuê, đổi lại sẽ không còn một cuộc chiến nào diễn ra trên lãnh thổ Thụy Sĩ. Và nguyên tắc này vẫn không thay đổi. Luật về thế trung lập được quốc tế ban hành năm 1907 tại La Hay còn bắt buộc các nước tham gia quy chế không được tham chiến bất kể là trực tiếp hay gián tiếp. Các nước trung lập phải đối xử một cách bình đẳng với quân đội các nước tham chiến trong một cuộc xung đột. Điều đó có nghĩa là những nước này không thể cho phép bay vào không phận, cũng như là cung cấp vũ khí, kể cả qua một trung gian thứ ba cho phe này hay phe kia của các bên tham chiến. Nếu như quy chế này đã được quy định rõ trong hiến pháp của Thụy Sĩ, thì theo quan điểm của giáo sư sử học ông Mathieu Gilabert, khi nói đến thế trung lập, cũng cần phải hiểu đó còn là cả một chính sách về vị thế này.
Pour qu'un état soit neutre et que sa neutralité soit respectée,
để cho một quốc gia được trung lập và thế trung lập của nước này được tôn trọng, người ta phải xây dựng một chính sách trung lập, nghĩa là phải truyền đạt chính sách đó và nhất là phải thể hiện rõ chính sách này giữa các cuộc xung đột khác nhau.
Chính sách này đã được Thụy Sĩ không ngừng lặp đi lặp lại kể từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine đến nay. Thăm Kiev ngày 20 tháng 10 năm 2022, ông Ignacio Cassis, với tư cách là Tổng thống Thụy Sĩ năm đó, trong buổi họp báo cùng với đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky, tuy lên án Nga gây hấn, vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhưng ông cũng không quên nhắc lại rằng Thụy Sĩ là một nước trung lập, hết lời giỡn. Vì thế này không ngăn cản chính quyền Berne tham gia các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Hơn 7 tỷ franc Thụy Sĩ, vốn dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga cùng nhiều bất động sản khác đã bị phong tỏa ở quốc gia trung lập. Nếu như quyết định tham gia trừng phạt Nga của Thụy Sĩ được nhiều nước phương Tây đồng minh chính của Ukraine xem như là một cử chỉ từ bỏ chính sách trung lập, thì ở trong nước sự việc đã làm dấy lên một cuộc tranh luận giữa hai phe liên quan đến việc định nghĩa và xác định tầm quan trọng của thế trung lập. Cuộc tranh cãi còn thêm phần gay gắt khi liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phe bảo thủ do Liên minh Dân chủ cánh trung mang tư tưởng dân túy dẫn đầu, chủ trương duy trì một thế trung lập nghiêm ngặt và đề xuất một sáng kiến công dân nhằm đưa vào hiến pháp một quy chế trung lập toàn diện, nghĩa là không tham gia cả các trừng phạt kinh tế. Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, ông Christophe Locher, cựu lãnh đạo đảng CDU, ví quyết định theo chân Liên Âu trừng phạt Nga như là một hành động can dự vào cuộc xung đột, vô hình chung biến Thụy Sĩ thành một trong số các kẻ thù của Nga, bởi vì theo ông xin trích.
Một ngày nào đó cuộc xung đột sẽ phải chấm dứt và Thụy Sĩ sẽ có thể đóng vai trò trung gian. Hơn nữa, cuộc gặp sau cùng giữa Biden và Putin trước khi chiến tranh nổ ra là diễn ra ở Geneva hồi tháng 6 năm 2021. Còn bây giờ đối với Nga, Thụy Sĩ không còn là một chọn lựa nữa.
còn phe mang tư tưởng tự do cấp tiến hiện chiếm đa số trong chính phủ lại ủng hộ một thế trung lập tích cực. Cũng trên kênh truyền hình RTS, bà Brigitte Kottas, dân biểu đảng xã hội bang Vô, đánh giá đề xuất của đảng CDU chưa hẳn là một giải pháp mầu nhiệm.
Kể từ năm 1815, chúng ta đã đồng tình là chính hội đồng liên bang phải xem xét mọi khía cạnh của vấn đề và đưa ra giải pháp áp dụng. Tôi không hiểu là vì sao vào năm 2022, chúng ta phải quyết định ghi vào hiến pháp các điều khoản rất cứng nhắc về tính trung lập là gì. Tôi cho rằng phải đánh giá thế trung lập tùy theo tình hình quốc tế.
Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên Thụy Sĩ tranh cãi về thế trung lập của mình. Sử gia Christophe Fouque lưu ý rằng lập trường trung lập của Thụy Sĩ chưa bao giờ là bất khả xâm phạm và đã đôi lần thay đổi tùy theo tình huống. Từ khi nước này gia nhập Liên Hiệp Quốc năm 2002, Thụy Sĩ cũng như nhiều quốc gia trung lập khác phải rời xa dần khái niệm trung lập truyền thống và xích lại gần hơn với cộng đồng quốc tế. Theo quan điểm của chuyên gia người Áo về luật quốc tế, ông Peter Himpel, trường Đại học Innsbruck được RTS trích dẫn, thì Thụy Sĩ xuất phát từ nguyên tắc rằng luật trung lập không áp dụng cho các nhiệm vụ quân sự của Liên Hiệp Quốc bởi vì cuối cùng chính Hội đồng Bảo an muốn tái lập hòa bình trên thế giới. Do vậy,
tính chất trung lập theo nghĩa cổ điển sẽ khó mà tương thích với việc là thành viên của Liên Hiệp Quốc và còn ít hơn nữa nếu quốc gia này nằm trong Liên Hiệp Châu Âu.
Chính vì điểm này mà Thụy Sĩ đã quyết định không gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, không giống với nhiều nước trung lập khác như Ireland, Thụy Điển và Áo. Còn theo phân tích của Stephanie Walter, giáo sư ngành quan hệ quốc tế và kinh tế chính trị, trường Đại học Zurich, thì trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Thụy Sĩ đã ngầm đứng về phía phương Tây, hơn nữa nước này cũng có một lập trường về nhân quyền, hết lệ dẫn. Trong khuôn khổ cuộc chiến Ukraine, Liên bang Thụy Sĩ đã tức thì lên án cuộc tấn công của Nga chống Ukraine như là đi ngược với các luật lệ của quốc tế. Dẫu sao thì giới chuyên gia cũng có cùng một nhận định, trong trường hợp xảy ra xung đột mà cuộc chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay là một ví dụ điển hình, thì rõ ràng tính chất trung lập là một hướng khó đi theo. Nhà sử học Mathieu Gilabe nhắc lại, vì sao trong suốt đệ nhị thế chiến, tính chất trung lập của Thụy Sĩ luôn được đi kèm với chính sách truyền thông về vị thế lập trường quan trọng này. Ông nói,
1938, le Conseil fédéral promulgue le retour à ce qu'on appelait à l'époque la neutralité intégrale.
Năm 1938, Hội đồng Liên bang ban hành trở lại điều được gọi vào thời điểm đó thế trung lập toàn diện, khác với tính trung lập khác biệt, buộc Thụy Sĩ phải thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế trong khuôn khổ của Hội quốc liên. Và từ năm 1938, Thụy Sĩ đã bổ sung các tùy báo chí trong các phái bộ ngoại giao và các tòa đại sứ Thụy Sĩ ở nước ngoài để truyền đạt tính trung lập này trong suốt chiến tranh lạnh.
Cuối cùng, cũng theo ông Mathieu Gilabe, việc Thụy Sĩ luôn kiên định và mạnh mẽ, nhắc đi nhắc lại, thế trung lập không chỉ nhằm mục đích đối ngoại, mà điều này còn cho phép Thụy Sĩ vô hiệu hóa những thành tố khác biệt văn hóa và tôn giáo hình thành nên đất nước.
C'est surtout à partir de la Première Guerre mondiale, car il faut comprendre que la neutralité.
Trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất, có một thời gian chia rẽ đã hình thành. Trước tình hình này, một chính sách trung lập tích cực đã được thiết lập. Họ bổ sung vào đó nhiều giá trị khác như nhân đạo mà chúng ta có trong suốt thế kỷ 20. Rồi Thụy Sĩ còn thêm vào chính sách trung lập tình liên đới. Đó là một cách để củng cố thế trung lập cả trong nội bộ người dân lẫn ở bên ngoài, để làm cho thế trung lập này trở nên hữu ích hơn bên lề thế giới. Chẳng hạn như sau đệ nhất thế chiến, khi tham gia Hiệp ước Versailles, thế trung lập của Thụy Sĩ đã được công nhận vì tính hữu ích của nó đối với nền hòa bình.
Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội nói về Việt Nam với Pháp, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm gắn kết văn hóa, tạp chí do Chi Phương phụ trách.
Tạp chí Xã hội.
Cách đây 50 năm, ngày 12 tháng 4 năm 1973, Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức tại hai nước để đánh dấu sự kiện này. Một trong số đó là bàn tròn về đối chiếu nhãn quan văn hóa Pháp-Việt do Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac tổ chức ngày 14 tháng 3 vừa qua. không giống như những bàn tròn có chủ đề tranh luận rõ ràng. Sự kiện diễn ra tại bảo tàng Kepongli Rashigat hôm 14 tháng 3, đúng hơn là một buổi giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa diễn giả và công chúng Paris quan tâm đến văn hóa Pháp Việt. Ban tổ chức đã mời những nhân vật tiêu biểu góp phần thúc đẩy giao lưu trao đổi văn hóa giữa hai nước như bà Eva Nguyễn Bính, giám đốc Viện Pháp tại Paris, họa sĩ Hồng Nguyễn và nhà văn Clément Balou, được biết đến với tác phẩm Little Saigon. Giám đốc về nghiên cứu và giảng dạy ở bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, ông Philippe Charlier, cho rằng nội dung của cuộc giao lưu này trên hết là nói về con người, về những chặng đường đến với thành công của mỗi cá nhân mang trong mình hai nền văn hóa, nhưng đó lại là một phần quan trọng, cho phép mỗi người phát triển nghề nghiệp của họ một cách xuất sắc. Ông nhận định với RFI như sau.
On est vraiment intéressé par reconstituer toute cette histoire, toute cette trajectoire, toute cette provenance.
Chúng tôi quan tâm đến việc tái tạo lại lịch sử về nguồn gốc và cách mà một cá nhân đôi khi được tạo ra từ những chấn thương bởi thất bại và khó khăn, nhưng cuối cùng những cá nhân này đã vượt qua. Chặng đường đến với thành công của những vị khách mời trong bàn tròn này đúng là có nhiều cạm bẫy và không dễ dàng. Chính vì vậy mà chúng tôi coi đó là những tấm gương về cuộc đời của những con người mang trong mình hai, ba hay bốn nền văn hóa khác nhau.
Từ nhiều năm qua, bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac có trụ sở ngay dưới tòa tháp Eiffel tại Paris, là một trong những nơi giao lưu văn hóa nghệ thuật Pháp Việt. Bảo tàng đã tổ chức nhiều triển lãm của các nghệ sĩ Việt Nam hay gốc Việt, tiêu biểu như triển lãm tranh của họa sĩ Lê Quang Đỉnh vào năm 2022. Ngoài ra, còn có các hoạt động văn hóa khác như trình diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam năm 2020 hay giới thiệu các công dụng của tre Việt Nam. Nguyễn Bính, từng là tham tán văn hóa, giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam trong vòng 4 năm, nguyên là đại sứ Pháp tại Campuchia trong giai đoạn 2017-2020 và hiện là giám đốc Viện Pháp tại Paris. Đến dự bàn tròn, bà khẳng định, sợi dây gắn kết giữa Pháp và Việt Nam rất đặc biệt, bởi đó là những mối quan hệ giữa những con người qua nhiều thế hệ. Trả lời RFI, bà Eva Nguyễn Bính giải thích thêm.
Tôi cho rằng câu chuyện lịch sử chung giữa hai nước liên quan đến giai đoạn thuộc địa và được tiếp nối bởi những giai đoạn sau đó. Ngay chính bản thân tôi, bố tôi là người Việt, đến Pháp học tập và lấy mẹ tôi. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Pháp, nhưng sau đó tôi đã quay trở lại Việt Nam. Tôi không quay trở lại để sống ở đó, nhưng để tìm hiểu về đất nước, về nguồn gốc của tôi. Có rất nhiều đứa trẻ được sinh ra từ các cặp cha mẹ Pháp Việt. Tôi cũng biết nhiều người Việt trẻ đến Pháp du học, một số đã lựa chọn ở lại Pháp, cũng có những người Pháp đến Việt Nam. Chính họ là những đại sứ văn hóa giữa hai nước. Viện Pháp tại Việt Nam cũng như các hiệp hội đã làm tất cả những gì có thể để gắn kết sợi dây này bền chặt hơn nữa. Pháp và Việt Nam từng có chung một câu chuyện lịch sử và không nên lãng quên quá khứ thuộc địa đó, nhưng cũng cần phải hướng đến tương lai, một tương lai chung.
Hợp tác văn hóa trên mọi phương diện. Trang điện tử của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia mới nổi ở châu Á, nơi mà hợp tác của chúng tôi là phong phú và đa dạng nhất, vì lịch sử chung của hai nước và mối quan hệ gắn kết giữa hai dân tộc, hợp tác văn hóa chiếm một vị trí đặc biệt. Hết lời dẫn. Hàng năm Pháp chi khoảng 5 triệu euro riêng cho hợp tác văn hóa với Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động quảng bá văn hóa Pháp của các viện Pháp có trụ sở tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Đà Nẵng. Trên tinh thần hợp tác và quảng bá văn hóa qua sách, điện ảnh cũng như âm nhạc Pháp, các viện Pháp tại Việt Nam đã thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa hai nền văn hóa và được tăng cường đáng kể với sự ra đời của chương trình nghệ sĩ lưu trú Villa Sài Gòn. Cụ thể là mỗi năm có 12 nghệ sĩ người Pháp đến Việt Nam lưu trú nghệ thuật trong vòng một hay nhiều tháng để sáng tạo. Đổi lại, những nghệ sĩ Việt cũng có thể đến Pháp sáng tạo tại trụ sở của tổ chức lưu trú nghệ thuật hàng đầu của Pháp, Cité Internationale des Arts ở Paris.
số các nghệ sĩ Pháp Việt tiêu biểu, Hồ Nguyễn, họa sĩ người Pháp gốc Việt, có mặt tại bàn tròn đối chiếu nhãn quan nghệ thuật ở bảo tàng Ke Branly-Jacques-Chirac. Theo ban tổ chức, Hồ Nguyễn là một gương mặt tiêu biểu, đại diện cho cộng đồng các nghệ sĩ, có phần quảng bá cầu nối hai nền văn hóa. Hồ Nguyễn từng nhận được huân chương công trạng quốc gia do Pháp trao tặng. Những tác phẩm của ông chủ yếu là những bức họa chân dung phụ nữ hoặc trẻ em, được ẩn sau những sợi màu sắc đa dạng. Trong buổi trao huân chương, Thứ trưởng phụ trách thành phố, bà Nadia Hai cảm ơn nghệ sĩ vì là một người truyền cảm hứng, một chân dung của nước Pháp, một tấm gương cho giới trẻ học tập noi theo, sáng tạo và tin vào giấc mơ của mình. Tại bàn tròn, Hồ Nguyễn chia sẻ với khán giả tại Paris về tuổi thơ nhiều gian truân vì khó khăn ở trường học, cũng như những éo le trong gia đình ông về hành trình không đơn giản để trở thành một họa sĩ, mà không qua trường lớp nào, và nhất là với điều kiện kinh tế khó khăn. Họa sĩ bộc bạch những tâm tư, những trải nghiệm cá nhân, với những khó khăn để dung hòa cả hai nền văn hóa trong mình, làm sao để thích ứng và phát triển sự nghiệp nghệ thuật, mà vẫn giữ được họ Nguyễn trong bút danh hành nghề nghệ thuật tại Pháp, giữ gìn được cội rễ của mình, và tự hào về nó. Nói về quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, họa sĩ Hôm nhận định với RFI như sau.
Les histoires de guerre, non, elles sont déjà éliminées. Aujourd'hui, on est sur une paix en fait. C'est un pont de paix.
Những câu chuyện chiến tranh đã là quá khứ và ngày nay chúng ta đang đứng trên một cây cầu hòa bình Pháp Việt và 50 năm quan hệ hữu nghị. Trên thực tế, mối quan hệ này sẽ tiếp tục kéo dài và trong 100 năm nữa, một thế kỷ nữa sẽ vẫn như vậy. Rồi những sự kiện kỷ niệm như thế này cũng giống như bao nhiêu sự kiện khác, những thế hệ tiếp theo cũng sẽ như vậy, đó là một sợi dây gắn kết hai bên mà cả hai cùng phải nắm giữ, tạo thành một cây cầu chắc chắn.
Ngoài sự kiện tại bảo tàng Ke Branly-Jacques-Chirac nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Pháp Việt, cũng trong ngày 14 tháng 3 vừa qua, một hội thảo chuyên đề về quan hệ Pháp Việt từ hội nghị Fontainebleau năm 1946 đến chuyến thăm lịch sử năm 2018 của Thủ tướng Pháp Édouard Philippe tới Việt Nam diễn ra tại Fontainebleau, ngoại ô Paris. Đây cũng là một trong những hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm này. Trang báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết, vào những năm 1980, Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì lệnh cấm vận. Pháp là nước phương Tây duy nhất, tiếp tục duy trì quan hệ với Việt Nam thông qua hợp tác khoa học, kỹ thuật và trao đổi văn hóa. Năm 1993, Tổng thống Pháp François Mitterrand là nguyên thủ phương Tây đầu tiên đến thăm Việt Nam.
Năm thập kỷ trôi qua, từ quan hệ ngoại giao đến đối tác chiến lược song phương, Pháp và Việt Nam đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực, an ninh, quốc phòng và kinh tế. Kim ngạch thương mại giữa hai nước vào năm 2022 đạt hơn 5,3 tỷ euro, tăng hơn 10% so với năm 2021. Hiện Pháp là nhà nhập khẩu từ châu Âu lớn thứ tư của Việt Nam và cũng là một trong những nhà đầu tư châu Âu lớn nhất. Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước nhận nhiều tài trợ nhất từ Quỹ hỗ trợ phát triển công Agence Française du Développement của Pháp ở châu Á.
RFI, la radio du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Ukraine xác nhận chiến dịch phản công đã bắt đầu tại Bakhmut. Thượng đỉnh ASEAN bế mạc, hồ sơ Miến Điện tiếp tục bế tắc, vấn đề Biển Đông vẫn gây quan ngại. Và tại Biển Đông, hơn một chục tàu của Trung Quốc bị phát hiện gần giàn khoan của Nga ngoài khơi Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh tìm cách chia rẽ Liên Âu với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe một điểm báo do anh Vũ phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Lệ Thu giới thiệu phim Le Papillon, Những đôi cánh của tình yêu, và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm nói về chiến tranh Ukraine, Thụy Sĩ và những tranh cãi liên quan đến tính trung lập của quốc gia này. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.